Okay, so Tarin do what upon so today maybe we will have to start we will start from that not rigid hammer
Dạ hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp bài anh Vương Chánh Luận ạ.
Yeah, có cái để rigid
Thì số đăng sĩ là anh này thích tham mà rồi mình sẽ Papa cũng
xin
gấu gì
tắt có cái để
gì trên tham mà rồi mình sẽ Papa cũng gấu gì này
mà xin thì khán giả chị lập đã
Papa cũng gấu gì này thầy ta vừa gì tuần thế này
chỗ trang khách sẽ
số đăng sĩ mình sẽ
chỗ trang sĩ anh ấy ok phong cú đúng không
lâu rồi ngạc khổ cái gì
yeah so cái sao khách sẽ lấy chỗ trang
số đăng sĩ là gì trên tham ma rồi mình sẽ papa cũng
Yes.
gấu gì lâu
Okay, so we'll start from there, mà.
rồi dạ hôm trước mình đã xong cái khổ đoạn kệ 33 rồi ạ. Nằm ở trang số 10 14 à. Nằm ở trang số 14 trong bài hình vương chánh luận.
Papa cũng gọi in này rồi bé. Thế đó
Lâu
vậy, bên đây này chưa là mấy tập đánh nhị gì, rồi chưa là mấy tập đánh nhị gì, cái nó nằm là thế thì mấy, là rồi bà.
lâu dạ bây giờ thầy sẽ giảng tiếp sang đoạn kệ số 34 Thánh Tôn giả Ananda chứng đắc như thiện nghĩa đắc được tịnh pháp nhãn vì các tỳ kheo trùng tuyên.
Đúng không? Papa cũng có Papa cũng có vậy này đúng không? Papa cũng có vậy này thế đó phải thuyền thuyền này cho là mình tôm đá nhị kì cái nó nằm là để mẹ sẽ để lâu rồi tao đi khá lâu rồi sau này tao Papa cũng có vui now here the Ananda they're talking about Ananda đúng không? Papa cũng có cái thế đó bị thuyền tông cái gì cái thuyền thì thuyền này sẽ rồi cho là mình tôm sự thông lâm thì thọ rồi thông lâm thì thọ vậy nên rằng là đá nhị kì cái nó nằm là để mẹ Papa cũng có khó khăn cái nó nằm là yang chỗ Tha ra lab rồi, cái này lab rồi, sao nó ra sinh mà bị tông bệnh thì lab rồi, cái này ra sinh mà bị tông bệnh thì cũng nên học bác cũng gặp khó khăn, thôn làm thì
Hello. Dạ ở đây nói về Thánh Tôn giả Ananda, nếu mà ngài Ananda là ngài thị giả của Đức Phật Thích Ca thì chứng đắc như thị nghĩa. Như thị nghĩa đây là tánh không, có nghĩa là như thị có nghĩa là như là, chứ thị là tiếng Hán, như thị có nghĩa là như là, cái nghĩa như là có nghĩa là như thị nghĩa đây chính là tánh không. Đắc được tịnh pháp nhãn. Tịnh pháp nhãn ở đây có nghĩa là nhãn là mắt. Tịnh pháp và pháp thanh tịnh có nghĩa là mắt, tận mắt thấy được pháp thanh tịnh, có nghĩa là ở đây đang nói về kiến đạo trong năm đạo, có nghĩa là ngài ngài Anan bởi vì thực hành tánh không và thiền quán về tánh không cho nên đã chứng được kiến đạo, vào đến kiến đạo đã thấy được tận mắt như thật cái tánh không đó, cho nên sau khi đã có được cái sự chứng đắc đó rồi cho nên nói vì các tỳ kheo trùng tuyên, có nghĩa là diễn giải lại các cái pháp đó và nói lại lời Phật dạy cho các tỳ kheo khác. Cái tánh không ở đây chính là cái bản chất không có tự tánh của tất cả các pháp. Lâu.
đúng không? Vậy thì chắc như vậy. Ta chưa làm mình tập thì chưa làm mình tập thì chưa làm mình tập vào thì thôn làm tập vào được không? Chỉ ta làm được là làm, nằm ngay chắc như vậy. Sao chỉ làm chưa làm thôn làm gọi là mình làm sao làm ngay rồi? Ta tông bao nhiêu rồi? Chỉ mà bị tông bao nhiêu thì muốn xong được tông được sao mà ta thôn làm sẽ thì chắc như vậy và ta làm xong bao nhiêu?
Ở đây cái câu thứ ba là đắc được tịnh pháp nhãn, có nghĩa là chứng đắc được tịnh pháp nhãn, đó là thấy được cái mắt nhãn là mắt, tịnh pháp là pháp thanh tịnh, nghĩa là tận mắt thấy trực tiếp được cái pháp thanh tịnh, có nghĩa là tận tận nghĩa là thực sự mình trải nghiệm được tánh không. Ở đây khi mà nói là thực sự trải nghiệm được tánh không một cách trực tiếp là nghĩa là đi đến kiến đạo. Nói về đạo thì các cái giai đoạn tu chứng từ phàm phu lên đến Phật quả thì có năm giai đoạn, tức là năm đạo mình hay gọi là ngũ đạo, theo thứ tự là tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo. Thì để có thể thấy được tánh không một cách trực tiếp thông qua trải nghiệm trực tiếp của bản thân mình thì phải vào đến kiến đạo, thì đó là cái đạo thứ ba, cái giai đoạn thứ ba thì vào đến kiến đạo sẽ trải nghiệm được tánh không một cách trực tiếp, có nghĩa là trải nghiệm được tất cả các pháp không được thành lập dựa trên cơ sở tự tánh của nó. Nếu mà trải nghiệm được điều đó thì một cách trực tiếp thì sẽ vào được kiến đạo.
nè ba thà tông ba nhung mô sơn tô tô tâm tô nam chao tâm đệ chư chi mix sư yờ rê chư chi mix nè tô cung cao bồ đệ cái cà rịa yờ rê sơn nà cung cao bồ thà thà bồ thuyền thuyền nè sơn cung cao bồ cái rán xí chim bé tông ba nhung cái thuyền thuyền bá lê tên nè chư lâm mix thọ bá rê sơn tô nam thọ bá rê tâm rán nhị cái gian nam là đệ đệ nè tên gian nam là ta thà cà rán xí chim bé tông ba nhung cái sung yờ rê sẽ thế ta tông ba nhị sáng nhá tô tông ba nhị tô rán xí chim bé tông ba nhị sư tô tâm bá la chư tâm chư tông ba nhị sư tô tâm rán xí chim bé thi gan đệ còn nè chư yờ rê chư tô rán xí chim bé tông ba nhị tô cung cao bồ ngô sơn tô nè tô nam thọ bá rê sẽ thế là yờ rê thom thom nè xin nè thom nè chia là thế nè quan làm nhiều thế nè mình lo là sáng chiều sáng thế nè xin nè rồi rồi
Ở đây đang nói pháp nhãn, ở đây mình phải biết là pháp nhãn thì chỉ sinh khởi khi mà chứng được kiến đạo, nghĩa là khi nào mà trải nghiệm được tánh không một cách trực tiếp, không qua lời lẽ, không qua ngôn từ đó, thì khi đó mới có thể gọi là chứng được pháp nhãn, hay là đắc được pháp nhãn, hay là có được pháp nhãn. Ở đây tương tự với lại việc mà mình đã nhập được vào kiến đạo, hay là đi đến được kiến đạo thì sẽ có được pháp nhãn. Ở đây nói là thánh tôn giả A Nan, thánh tôn giả A Nan có nghĩa là ngài A Nan đó, ngài chứng đắc như thị nghĩa, có nghĩa là như thị nghĩa là cái nghĩa về tánh không đó. Do là hiểu được chứng đắc như thị nghĩa, đây là hiểu được nghĩa về tánh không. Cái nghĩa về tánh không đây là do nghe lời dạy của Đức Phật về ngài dạy về tánh không như thế nào, thì thiền quán ở trên cái nghĩa của tánh không đó. Khi mà thiền quán ở trên nghĩa đó dần dần đi trên cái đạo lộ và thiền quán về tánh không như vậy, thiền quán về nghĩa của tánh không, thì sẽ đến một lúc đó sẽ trải nghiệm trực tiếp được cái tánh không đó, thì khi đó sẽ có được pháp nhãn. Khi có được pháp nhãn rồi, nghĩa là bước vào tới kiến đạo. Sau khi bước vào tới kiến đạo rồi thì cứ tu tập tiếp tục ở trên đạo lộ, và đến tu đạo và các giai đoạn của tu đạo, sau đó đắc được đến vô học đạo, thì khi đó sẽ đắc được cái quả vị giải thoát. Thì khi mà ngài đã đạt được giải thoát rồi thì vì các vị tỳ kheo khác, cho nên nói là những cái nghĩa về tánh không mà Đức Phật đã giảng dạy lâu. Dạ, thầy sang đến đoạn số 35 à. Đoạn số 35 là khi nào có chấp uẩn, khi ấy có ngã chấp. Nếu có ngã chấp thì cũng có nghiệp, từ đó có tái sinh.
Chỉ sĩ phong bộ tila rãn xin yô bà dhìm bà thị sư tu, anh ngar dhìn tu yô rè sư. Ngar dhìn tu yô bà yindu zama thị wang kì lè ngà bà sang kì rè, lè thị wang kì khoa lè kì wà lè ngà rè, tà dì sư yô rè.
Dạ, ở đây có nghĩa là khi nào có chấp uẩn. Chấp uẩn ở đây có nghĩa là chấp rằng những cái uẩn của nó, uẩn có nghĩa là năm uẩn của mình à. Thì khi nào mình chấp rằng, nghĩa là mình cho rằng các uẩn đó, năm uẩn của mình á, năm các uẩn đó đều có tự tánh đó, khi nào mà mình nghĩ như vậy, chấp còn chấp như vậy, thì chấp uẩn như vậy có nghĩa là khi nào mình chấp vào như vậy thì sẽ sinh ra chấp ngã. Thì khi mà có chấp ngã rồi thì sẽ sinh ra nghiệp, và khi mà có nghiệp rồi thì từ đó sẽ cứ xoay vần và tái sinh liên tục vào trong cõi luân hồi lâu.
Yeah, so today maybe what will we do is a little bit different, okay? Today maybe after my talk, my teaching, so maybe I will have a little bit, not like a normal, a little bit short teaching. After the teaching, you do this one of the group discussion, okay? Maybe 20 to 30 minutes, okay?
Dạ, thầy nói rằng buổi học ngày hôm nay có thể sẽ khác với những buổi khác. Thầy sẽ không có giảng nhiều những cái phần triết học sâu này, mà sẽ dành thời gian khoảng 20 đến 25 phút cuối cùng để mình thảo luận nhóm với nhau.
When you do the group discussion, at least two people to six to the maximum 10 people, okay? You just break up the groups. If you have only three or, if you have the big numbers of people, then you make it divide into the few different groups, okay? From six, minimum six to maximum up to the 10 people.
Dạ
To few
thì nếu
different
mà
groups, yeah.
dạ, nếu mà đạo tràng của mình có nhiều người thì mình có thể chia nhóm ra một nhóm từ tối thiểu là 6 người, tối đa là 10 người, và một nhóm từ 6 đến 10 người để mình thảo luận về các nội dung của bài bài học mà mình học.
So in the group discussion, then you have to discuss more regarding about the, any topic you choose, maybe the any points from the today's, maybe the book or the liberation poem or what. Okay, then you can start the discussion. Mainly when you discuss, main important point is that then now go more in the deep in the Dharma. Okay, don't talk something that what you feel and there's something not a, it's a, not a sharing. It's a Dharma discussion. Big difference. Okay, sharing means that when you two people gathered and you can throw your own opinions and idea. That's a sharing. We are not sharing, okay? We are here at the Dharma discussion. Dharma discussion, you have to go more deeper to understand, okay? Dharma, you have to discuss more deeper in the Dharma understanding, okay? So that's why, okay? So that's why we'll have the Dharma discussion, not a sharing, okay? That's a little different, okay?
Dạ, thầy nói rằng trong vòng khoảng 20 đến 25 phút cuối mình sẽ có thảo luận nhóm. Mình sẽ chia ra một nhóm từng khoảng 6 đến 10 10 vị và mình thảo luận pháp chung với nhau. Thảo luận pháp ở đây có nghĩa là mình phải dựa trên cái văn bản mà mình học. Ví dụ như là bài kinh ngày hôm nay hoặc là chúng ta có thể chọn chủ đề nào đó trong giải thoát trong lòng tay. Nhưng mà khi thảo luận thì mình phải 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 dựa trên kinh điển, dựa trên bản luận và dựa trên ý các lời kinh để mình phân tích, để mình hiểu rõ và phân tích đi sâu cặn kẽ vào trong cái lời kinh và cái lời của cái bản luận đó để mình hiểu rõ ý nghĩa, chứ không phải là thời xưa giờ mình thực hành pháp mình có những cái trải nghiệm như thế nào rồi mình đọc cái câu đó mình hiểu theo ý của mình như thế nào thì mình cứ chia sẻ. Thì mỗi người cái sự chia sẻ nó sẽ khác nhau, nhưng mà ở đây thảo luận nghĩa là không phải là để mình chia sẻ quan điểm của mình, thảo luận đây là mình cùng nhau phân tích cái ý nghĩa thật sự của cái bản kinh hay là bản luận mà mình đang học.
So more you Dharma discussion, what important thing is that when you discuss, when you sometimes that you feel that you understand the Dharma very well, but when you have to express it, then you might not be that properly can be express it because that you have not understand it very rightly, not 100%. Einstein have said a very one good thing that once you cannot explain it very rightly, that means that you have not understand.
Dạ, khi mà mình đọc sách, mình đọc kinh hoặc là mình đọc các bản luận, mình nghĩ là mình hiểu nhưng mà thực ra mình chưa có thực sự hiểu đâu. Nếu mà nói là mình hiểu gì về cái đoạn kinh đó hoặc là đoạn luận đó mà mình hãy giải thích ra, thì khi đó mình sẽ bị ngập ngừng, không biết lựa chọn từ ngữ thế nào để giải thích cho suông hoặc là không thể nào mà nói liền mạch được cái sự suy nghĩ và cái hiểu của mình được. Khi mà không nói được, diễn giải được lại mạch thì có nghĩa là mình không hiểu. Bởi vì nhà bác học Einstein đã có một câu nói thế này: khi bạn không thể nào mà diễn giải được sự hiểu biết của mình, chứng tỏ là bạn không hiểu gì về điều đó.
So while you're in the discussions, when you're someone say the only maximum you talk only 2 minutes, okay, maximum 2 minutes when you share, then someone feels that whatever the person is discussing or the sharing that they sharing or that they are talk, when they talk about their opinions, when you feel it is not a right one, then you can debate, okay? When you debate means that you can raise the question, okay, against that, okay? Maximum you can raise the question 3 times, okay? Then leave the others 2 questions. When there is no one is others is questioning, then you can go on to keep asking the questions, okay? But questions regarding about the dharmas, what you're the topic, okay? Not go something ask a question against of the their behaviors or their talks, okay? Then it will not become the debate or the, it will become the argument, okay? Don't argue, okay? Debate on the dharma topic, okay? That's a big difference, okay? Because as you can see that in the Heart Sutra, whole is a Heart Sutra. If you look at the Pranga Paramita Sutra, it looks like a debate between the Avalokiteshvara and the Shariputra. Shariputra raised the question, Avalokiteshvara give the, again Shariputra raised the question. Even if you look at the Diamond Sutra, it's something like a debate between the Subhuti, also raised a lot of the questions. But they don't raise the question, very irrelevant question. They will raise the question only what is related with the very reality and the reality and the ultimate truth.
Dạ, thầy nói rằng chúng ta thảo luận pháp thì trong lúc đó mình có thể dựa trên các cái bản kinh và các cái bản luận mà mình đang học và mình thảo luận, mình đưa ra cái hiểu của mình về cái đoạn kinh hoặc đoạn luận hoặc cái chủ đề đó mình đang thảo luận. Thì lúc mà mình đưa ra quan điểm của mình thì mình nói tối đa trong vòng 2 phút. Sau đó thì người khác, có một vị nào đó trong nhóm nó mà cảm thấy cái quan điểm của một người đưa ra đó là có cái khe hở về mặt lý luận ở trong đó, thì có thể đặt ra thêm câu hỏi để mà hỏi cái vị đó là đưa ra thêm những cái bằng chứng để chứng minh rằng lập luận của mình là đúng. Thì khi mà đưa ra câu hỏi như vậy thì một người đưa ra câu hỏi tối đa là 3 lần, nếu mà hết 3 lần đó thì phải chừa thời gian để cho người khác hỏi và thảo luận nữa. Và thảo luận như vậy có nghĩa là mình tranh luận về ý nghĩa của cái đoạn kinh và cái đoạn luận mà mình đang bàn bạc đó. Thảo luận có nghĩa là để tìm thấy cái ý nghĩa chân thật, chứ không phải là thảo luận dựa trên cái trải nghiệm riêng của bản thân mình, xong rồi mình cứ khăng khăng giữ cái ý kiến của mình rồi mình nói người khác sai, rồi như thế thì sẽ đi ra đến cãi nhau. Như vậy thì không phải là thảo luận pháp. Thảo luận pháp có nghĩa là mình mình cần phải chấp nhận những cái lý luận đúng và mình phải bỏ đi những lý luận sai, thì như vậy mới gọi là thảo luận để mình tìm ra ý nghĩa chân thật. Như chúng ta đã biết thì ở trong các cái đoạn kinh Bát Nhã, kinh điển chủ yếu là do những cuộc thảo luận và tranh luận của ngài Xá Lợi Phất và ngài Quán Thế Âm, hoặc là những cuộc tranh luận của ngài Tu Bồ Đề với lại các vị Bồ Tát khác, và ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Tu Bồ Đề đưa ra câu hỏi và các vị Bồ Tát khác đã đưa ra câu trả lời, và những câu hỏi và câu trả lời đó hoàn toàn phù hợp và xoáy vào trọng tâm đó là các cái phương pháp tu tập, chứ không phải là chia sẻ cái kiến thức hoặc là trải nghiệm riêng khác của mình. Yes.
Yeah, so that's a good thing is that when you debate among the group, and that it will, when you debate or when you discuss with the Dhamma points, then when you have to express it, it will also help you to understand much better. Sometimes when you don't express it, you will feel that you understand very well. So when you have to express it, you cannot express it because you have not understand very rightly. You might understand some point, you have not understand the whole points.
Giờ khi mà chúng ta thảo luận như vậy thì những lúc mình đưa ra quan điểm của mình thì mình phải diễn giải cái sự hiểu biết của mình để cho người khác nghe. Thì khi diễn giải như vậy, nếu mà muốn diễn giải được suôn sẻ và là mạch liền mạch đó, thì chúng ta cần phải sắp xếp suy nghĩ của mình. Lúc đó mình mới biết được rằng mình có thực sự hiểu rõ kinh điển hay là không. Nếu mà không thể nào mà sắp xếp suôn sẻ có hệ thống cái suy nghĩ của mình, chứng tỏ là mình chưa có hiểu rõ được kinh điển. Bởi vì mình có thể hiểu khúc này khúc kia, nhưng mà tổng quan từ đầu đến cuối liền hiểu liền mạch có hệ thống như thế nào, nếu mà mình không hiểu được thì sẽ không thể nào diễn giải được. Cho nên thảo luận như vậy thì cái lúc mà mình chia sẻ cái quan điểm cũng là lúc để mình có thể củng cố lại kiến thức cho chính bản thân mình.
Okay, so that's why you have the Dhamma discussions. Okay, if you look at the very heart sutra, Diamond Sutra, these also discussions. Mainly, it's a discussions. Subhuti, Buddha, Avalokitesara, all the other discussions. So same way that what you can do is that okay, today you can start the discussion. Once you every groups when you discuss and some points really when you cannot get it very rightly, two different idea comes up, then make it as a question. Okay, next session I will come and I will give the answer. Okay.
Ở trong kinh các thời kinh Bát Nhã thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Quán Thế Âm, ngài Tu Bồ Đề và các vị Bồ Tát khác cũng có những cái cuộc đối đáp như vậy để đưa ra được cái để diễn giải được những cái phương pháp và thực hành đúng về kinh điển, về lời dạy của Đức Phật. Thì cũng giống như vậy, chúng ta thực hành theo cách chúng ta tranh luận. Ở đây tranh luận là chúng ta thảo luận về chủ đề được đưa ra, và mình để dẫn đến là mình có được cái hiểu thật sự đúng về kinh điển. Nếu như trong một nhóm 6 đến 10 người đó mà chúng ta lại có nhiều cái ý kiến khác nhau thì mà chưa có thể nào mà giải quyết được thống nhất, thì chúng ta có thể đặt ra thành một cái câu hỏi và lần sau chúng ta hỏi và thầy sẽ giải đáp.
And also the good thing is that when you debate, I don't have to teach long, then I can go out. So debate and the discuss, no? But when I mean when you all start a small group and the divide and when you discuss the Dharma, no? When you start the discussion, then I don't have to teach a lot. I can leave early. Actually, I have to go also.
Dạ, với lại một điều nữa là thầy nói rằng khi mà chúng ta thảo luận thì thầy không phải giảng lúc đó, tại vì lúc đó mọi người đang thảo luận, thì thực ra bởi vì thầy cũng có việc khác phải đi sau buổi ngày hôm nay, cho nên mọi người đạo tràng chúng ta hãy dành thời gian để thảo luận để hiểu sâu hơn về kinh điển, lúc đó thì thầy sẽ đi lo việc khác.
Okay, the small groups. Okay, 6 to 10. Okay, divide into the few different groups, and you can choose the topic whatever you discuss. Okay, impermanence or the emptiness or the bodhicitta, whatever you. Then you share. So either you talk with some one person, maybe he can explain his understanding of the topic. Then if there are any maximum 2 minutes, okay, and to 2 minutes or to 2 to 3 minutes, okay, 2 to 3 minutes, then anyone can raise the question against that when they feel that whatever he talks is not right, they can raise the questions, they can ask the question. You raise the question maximum 3 questions, okay, one question after the one three. If there's no one is raising the question, then you can go on to asking the question. Okay, but that this in the Dharma discussion, when you cannot answer very properly, you don't have to feel the embarrassment. Okay, then you just mark it. Okay, then next time I'll come and tell you. Okay, this is not like a something like a not a fight and argument each other. Okay, so when you can, when you someone ask the question about the Dharma, and if you don't have the answer, then you can write down. Okay, then maybe next time, if in the among the groups, if anyone have the answer, they can give that answer. Okay.
À, chúng ta thảo luận theo kiểu là một người sẽ đưa ra cái quan điểm của mình tối đa là 2 phút, rồi người khác sẽ phản biện, hay là mình đưa ra lý do để hỏi lại người đó là ở trong cái lý luận của anh như thế có cái chỗ này nó không được hợp lý cho lắm, thì hãy giải thích thêm hoặc là đưa ra dẫn chứng thêm để mà có thể làm củng cố vững chắc lại cái lập luận của anh. Mình có thể hỏi như vậy, thì cái người đưa ra câu hỏi thì hỏi liên tiếp được 3 lần, hỏi hết 3 lần đó thì để phần còn lại cho người khác hỏi nữa. Nếu như mà đối với người trả lời đó, thì nếu mà mình không hiểu thì không có gì phải xấu hổ khi khi mình không hiểu Phật pháp cả, tại vì không phải ai cũng hiểu được tất cả mọi kinh điển, không phải ai cũng hiểu được tất cả mọi giáo pháp, cho nên cái điểm nào mà mình cảm thấy mình không hiểu thì mình cứ thẳng thắn mình nói là không hiểu. Thì những người còn lại trong nhóm nếu như có những cái quan điểm khác hoặc là có những sự hiểu biết khác về cái chủ đề đó thì có thể đưa ra cái câu trả lời. Và đối với bản thân mình, nếu mà mình không hiểu thì mình hãy đánh dấu lại là cái điểm Phật pháp đó nó còn ở chỗ ngắt ngứ như vậy, mình chưa hiểu rõ, thì để lần sau nếu mà thầy có giải đáp về câu hỏi đó thì mình sẽ có thể mình tự làm sáng tỏ thêm cho bản thân mình.
So every of the groups, it will be much better. David, so the one seniorships in there, okay? One senior. Senior, I mean the who have give the exam last time, okay? One senior should be there, okay? In the
Dạ.
groups, okay.
Ở trong nhóm thì tốt nhất
Senior
là
means I mean the who have all the give this exam, okay? Last time the exam, okay?
dạ thì thầy nói rằng ở trong một nhóm thảo luận như vậy thì tốt nhất là mình có một người lớn lớn ở đây không phải là lớn tuổi, lớn ở đây có nghĩa là người đó đã theo cái lớp học mà đã lâu rồi và hôm trước đã có thi cái bài giải toán trong lòng tay và cũng có đạt điểm tốt, thì có thể là sẽ vì đó sẽ có thể nắm được nhiều hơn về những bài giảng của thầy từ trước đến nay.
Okay. Tha tanda dili dira wa okay, nandira lam tanda nandira wa ngarzi yana thela yanda kuwa yuro ba, ngarzi yana za ngarzi yungu resra wa chisi pombo rangshi yuro ba zimba yoba tesi to ngarzi yungu re, ngarzi yoba te yana leya sagar lege wanga yana chanyu kiawa lengi re, sigo yuro ba.
Dạ, thầy lại tiếp tục giảng cái đoạn kệ số 35 mà khi nào có chấp uẩn khi ấy có ngã chấp, nếu có ngã chấp thì cũng có nghiệp từ đó có tái sinh. Dạ, chấp uẩn ở đây là chấp rằng uẩn đó nó được thành lập trên cơ sở có tự tánh. À, những cái thuật ngữ về về tánh không mình nên biết, để tại vì không có cách diễn tả nào khác, mình hiểu cái cụm từ về tánh không đó thì mình sẽ hiểu được về tánh không. Thì chấp uẩn ở đây nghĩa là chấp rằng uẩn được thành lập dựa trên cơ sở có tự tánh, nếu mà chấp như vậy á thì sinh ra là chấp ngã, khi mà chấp ngã rồi thì sẽ có nghiệp, và khi có nghiệp thì sẽ liên tục xoay vần tái sinh trong luân hồi. Đó là ý nghĩa của đoạn kệ 35. Đâu?
Nama tan diwa da lam sum thong da u me ba se dro lam sum thong da u me ba khoe chen gor ga me ge je de kor kwa is it khoe chen lam sum thong da u me ba lam sum de dro ba ka gre so tan da de de ma ro be nyom mon ba da chik ro ba ani dong e ba dro ba ye be kone nyom mon ba da ani tan da de dro ba nyom mon ba de chik ro ba la den zo ge se gu yor ba tan da de lam sum thong da u me ba khoe chen gor ga me ju ju de ko ba ani tan lam sum de ge chik ta wa nga tan da se bu chi ma so tan da lam sum chi yor ba phong ta de duk chi nge se wo chi chema so ta ga da de ro ta kan chi pe de ka ba ja wo zo khwe kyung go ye me kyung go ta wo phe zo ji ju chin te de ko ro ju ro se de zang ba la ya ta thong da u me ba zo zo ko wa la thong ma da thong ma me ba che je di na la gel me se de zang ba de ro ba me ge ko lo na shi che na ko wa la sim che na kon du yo re se de ro ba kar jin ko gu zang ar zin che ar zin wang le sa le wang de ro ba.
Dạ, ở đây thời gian đoạn kệ 36, vòng sinh tử luân hồi xoay tròn như vòng lửa, không đầu cuối giữa ba đường nhưng tương tác nhau luân chuyển. Thì ở câu thứ ba là không đầu cuối giữa ba đường này, ba đường này là ba đường gì, thầy nói rằng thì không có nhớ rõ ba đường này là ba đường gì thì để xem lại, nhưng mà hai câu đầu với lại câu cuối thì như thế này: vòng sinh tử luân hồi
Đúng không?
Xoay tròn như vòng lửa, vòng sinh tử luân hồi là cái vòng luân hồi của mình là sự sự tái sinh liên tục, chết rồi lại sống, rồi lại chết rồi lại sống, liên tục tái sinh qua nhiều đời, đấy là vòng sinh tử luân hồi. Xoay tròn như vòng lửa, cái vòng tròn lửa này là mình là cái vòng tròn lửa, ví dụ cái người làm xiếc người ta đốt đuốc ở hai đầu khúc gỗ xong rồi người ta xoay tròn thì nó là cái vòng lửa, ý là cái vòng lửa đó là vòng lửa như vậy, thì cái vòng sinh tử luân hồi nó cũng xoay tròn như cái vòng lửa như vậy. Và nhân tương tác nhau luân chuyển ở câu cuối có nghĩa là là nhân tư tánh nhau luân chuyển, nên là bởi vì có chấp uẩn cho nên sinh ra ngã chấp, từ ngã chấp sinh ra nghiệp, nghiệp sinh ra tái sinh, thì tái sinh là khi mà có tái sinh đó, thì mình lại chấp vào uẩn, thì nhân duyên ở trong cái vòng lửa đó, nó cứ liên tục xoay vòng như thế khiến cho mình bị dính mắc ở trong luân hồi, ý nghĩa là như vậy.
Rupa, tha dina dina ma dina rangshin nyi kato susum nyi do ma do chi ngarzi pa ni sabar jo rupa tenle yane kiawa da tenle junri kiawa da tan tena rangshin nyi kato susum nyi do ma do chi tena rangshin nyi kato sa randa shin nyi ka susum deva da ma shima kanto ya rangshin ji chupa di yo ma re isim yo rupa randa shin tu kanto ya rangshin ji chupa me pa de tong undu zamba la ngarzin segre ngarzin iso na tenle tena le segre le sabar tena kiawa segre skoye kiawa segre se rupa
Dạ, tiếp theo là đoạn kệ số 37 à. Do vậy tự tha cả hai trong ba thời gian đều không sinh, ngã chấp đã đoạn tận thì nghiệp và tái sinh cũng chấm dứt. Ở đây mình hiểu theo hai hai hướng. Đầu tiên là giải thích từ ngữ của tự tha với lại cả hai. Tự là mình, tha là người khác, nghĩa là không phải là người khác, nghĩa là cái khác, cái mà khác với mình à. Thì có nghĩa là tự là mình, tha là cái khác. Cả hai là cả mình và cả cái khác, trong ba thời gian đều không sinh. Ba thời gian ở đây nghĩa là ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai đều không sinh. Nếu mà mình biết được rằng mình và cái khác và cả hai ở trong cả ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai đều không sinh, có nghĩa là đều không được thành lập trên cơ sở có tự tánh, thì nếu mà mình chứng ngộ được như vậy đó, thì mình sẽ diệt được tận gốc ngã chấp, nghĩa là sẽ diệt được tận gốc chấp ngã. Khi mà diệt tận gốc được chấp ngã thì nghiệp sẽ không có sinh nữa. Khi mà nghiệp cũng không có sinh thì sẽ không có đi tái sinh vào cái đời sau, lúc đó luân hồi để chấm dứt đối với mình. Nếu mà mình, đó là hướng đầu tiên. Còn nếu mà hướng thứ hai á, nghĩa là nếu mà mình không có chứng ngộ được rằng mình và cái khác ở trong ba thời đều không được thành lập trên cơ sở có tự tánh, nghĩa là mình không có chứng ngộ được tánh không như vậy á, thì sẽ không có diệt được ngã chấp. Mà không diệt được ngã chấp thì nghiệp và tái sinh vẫn còn. Khi nghiệp và tái sinh vẫn còn thì liên tục lúc nào cũng tái sinh ở trong luân hồi. Thì hiểu theo hai nghĩa, một là nghĩa nếu mà chứng ngộ được tánh không thì sẽ thoát khỏi luân hồi, hai là nếu mà không chứng ngộ được tánh không như vậy thì sẽ không thoát được luân hồi.
Đúng không? Ôn được không? Mà gì anh? Được không? Ta đang được được không? Mà gì anh? Thế rồi nhưng mà gì bạn nói thế này anh kêu vào thế đó dùng cái kêu vào thế sẽ thế thế đó sẽ bằng nhiệt độ này, nhiệt độ nhiệt độ trực tiếp là yếu mệnh nhiệt độ mới sao mà sẽ được sự việc đó. Tanda dala tanda dala disa go yorwa ngarjin bani sebar ju ngarjin seya de song yore ngarjin seya de kane se ru go yore seya de ba ta tedar ju le tedar junje ke wa da teda seba ni tone se junje ge ke wa de kadu seba ju yore se da ke wa da shi wa tsu ga shi ni de seya de kadu se ge yore se na meba de kadu cha gu se na ranshi ji meba to tong ma ni ranshi ji meba tong ma ni gomba de tene ta se ge yore se de ba
Dạ, ở sang đoạn kệ 38 là ai thấy được nhân quả sự sinh ra và diệt tận thì không nghĩ rằng thế gian là hữu biên hoặc vô biên. Ai thấy được nhân quả sự sinh ra và diệt tận, và có nghĩa là ở đây á, nó liên hệ tới cái đoạn kệ ở trên. Đoạn kệ ở trên là nếu mà ngã chấp đoạn tận thì nghiệp và tái sinh cũng không chấm dứt. Thế thì ngã chấp đoạn tận nghĩa là mình chấm dứt cái chấp ngã như thế nào, mình diệt cái chấp ngã như thế nào, diệt cái chấp ngã đó bằng cách chứng ngộ được tánh không. Cho nên bây giờ nói rằng mình chứng ngộ tánh không như thế nào, chứng ngộ được tánh không bằng cách là ai thấy được nhân quả sự sinh ra và diệt tận. Cái tánh không đó là cũng không có sinh ra và cũng không có diệt á, thì nếu mà chứng ngộ được tánh không giống như vậy, nghĩa là cái tánh không đó là tánh không mà tất cả các pháp không được thành lập trên cơ sở có tự tánh đó. Nếu mà chứng ngộ được tánh không như vậy thì người đó sẽ không còn nghĩ rằng thế gian là có giới hạn hoặc không có giới hạn, hữu biên với vô biên nghĩa là có giới hạn hoặc không có giới hạn. Nên chứng ngộ được như vậy thì sẽ diệt được chấp ngã. Lâu chưa?
Rồi, ổn định chalu yo ta. Đi rồi ta đi rồi yeme ni teda se ni teda va teda jun teda se ni to na yanda ni do jite na yeme ni do me sa mo yo yanda ni do jite na yeme ni do yanda ni do jite na su zang ba la jite te ya da ba tro ba da ran shi ju tro be jite de chen yo ma re se de se yo re yeme ni do me sa mo so ran shi ju tro be jite de ran shi ju tro be ro ba ran shi ju tro be jite de yo ma re se ne sam ju yo ma re se jiten diya tanye tu meba resa ne samgyu yo mare desa mi yorta yanda nye tu jiten la yume nye tu me samu rwa jiten di ranshin ju yore sana samgyu yo mare jiten diya tanye tu meba resa ne samgyu yo mare desa mi yore
Dạ, có nghĩa là ở đây có nghĩa là Ai thấy được nhân quả sự sinh ra và diệt tận, có nghĩa là ai được thấy được tánh không của nhân quả, có nghĩa là nhân quả, nhân và quả và cái sự sinh ra và cái sự diệt tận đó, bản chất của nó cũng không được thành lập trên cơ sở có tự tánh, nghĩa là thấy được cái tánh không rốt ráo đó thì cái người đó sẽ không nghĩ rằng cái thế gian này của mình đó, là được thành lập trên cơ sở có tự tánh hoặc là không được thành lập trên cơ sở có tự tánh, thì cả hai bên đó đều 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 đoạn trừ, nghĩa là có tự tánh và không có tự tánh, có nghĩ rằng thế gian này là có tự tánh cũng phải bỏ được cái tà kiến đó, và nghĩ rằng thế gian này không có tự tánh cũng phải bỏ cái tà kiến đó. Ở đây có nghĩa là phải chứng ngộ được rằng thế gian này nó không được thành lập trên cơ sở có tự tánh, và chứng ngộ được cái tánh không rốt ráo và chính xác đó thì mới gọi là diệt được chấp ngã, thì khi đó sẽ không nghĩa rằng thế gian này là hữu biên hoặc vô biên. Nhà hữu biên ở đây nghĩ rằng thế gian hữu biên có nghĩa là nghĩ rằng thế gian này là có tự tánh, nghĩ rằng thế gian này vô biên có nghĩa là nghĩ rằng thế gian này không tự tánh, cả hai biên đó đều đều diệt hết, đều bỏ hết, thì khi đó mới là chứng chứng ngộ thật sự tánh không. Lâu rồi chứ.
Yoba, oan de chagu yore rima. Ta di yende zamba na, tanda nye de yoba nye de meso mo se tere. Ta kanchi te sagu yore. Che tan tongba nye tong ondo zamba la, che tam je rangshi ji meba de tong ondo zamba tongba nye togu yore. Ne che tam je rangshi ji meba tong ondo zamba, ya tongba nye che tam je rangshi ji meba tong ondo tongba nye togu re de, ine rangshi ji me re, se de zamba le meba re, se de lagu yore marwa. Ta nye de yore se de lagu yore. Ta gyuma na shi che, yoba che, ta nye de yoba de che, ine rangu le meba de re. Rangshi ji meba ti gande ta tongba nye de song yore marwa. Rangshi meba ta rang tongba nye meba de.
Ở đây dạ thầy giải thích thêm về chỗ hữu biên với vô biên á, thì bởi vì khi mình nói mình chứng ngộ tánh không của tất cả các pháp á, khi mà mình hiểu tánh không của tất cả các pháp, khi đó mình sẽ hiểu rằng tất cả các pháp không được thành lập trên cơ sở có tự tánh, nghĩa là không được thành lập dựa trên tự tánh của nó. Thì khi mà hiểu như vậy không có nghĩa rằng nói rằng tất cả các pháp đều không không có tự tánh, nói như vậy cũng không đúng. Mà nếu mà nói rằng tất cả các pháp có tự tánh, nói như vậy cũng không đúng, có nghĩa là nếu mà nghĩ rằng các pháp có tự tánh cũng là nghĩ sai, nếu mà nghĩ rằng các pháp không có tự tánh cũng là nghĩ sai. Mình cần phải nghĩ là tất cả các pháp không thành lập trên cơ sở tự tánh của nó, nghĩ như vậy mới đúng là tánh không. Cho nên khi mà nói rằng thế gian là hữu biên có nghĩa là thế gian là có tự tánh, nghĩ như vậy cũng là sai, không đúng với tánh không. Nếu mà nghĩ rằng thế gian này là vô biên có nghĩa là nghĩ rằng thế gian này là không có tự tánh cũng là sai, nó không đúng với tánh không. Cho nên cần phải nghĩ rằng thế gian này nó không được thành lập trên cơ sở tự tánh của nó, như vậy mới là đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy một điều ảo, cái điều ảo đó mà chúng ta thấy, ví dụ mình thấy cái nước mà ở trước mặt đường, mà cái nước ở trước trước mặt đường mà lúc mà trời nóng nước nó lợn cợn trước mặt đường á, mình thấy giống như nước nhưng mà thật sự trước mặt nó không phải là nước đó, nó có đó tại vì mắt mình thấy được, nhưng mà bản thân của nó không phải là nước, tại vì trên thực tế nó không có, nhưng mà mắt mình vẫn thấy được cái hiện tượng đó, thì cái sự trình hiện của cái hiện tượng đó là có nhưng mà nó không được thành lập bằng cái bản chất của nước, thì hiểu như vậy mới là đúng.
Đúng không? Yemen yedim mesela. Tan dunge ta tile de odu sigi yor ba. Ti yemen yedim mesela mo seder yan tan yedu ji den la sed. Nganzo ge samna na kar ranshi ji yor esem samba tile ge yor et. Ranshi ji yor esem samba tile odu samba la bena tile de nen chadan glo tile ge yor. Ranshi ji yor esem. Ranshi ji me ba tun sana chadan glo de ranshi ji kali kali ma shu de chom ro yor et. Bena melam ji ta de ta re chen sona shena yor ba. Ena melam ji ta de melam yema shena sona kol shena yong ma ro ba.
Cái tâm của con người mình ở trong lúc mà bình thường, khi mà mình còn là phàm phu đó, thì mình nghĩ rằng tất cả các pháp là có tự tánh. Khi mà mình nghĩ rằng các pháp có tự tánh đó, thì mình nghĩ rằng cái pháp nghĩa là cái hiện tượng ở trước mặt mình đó, nó có tự tánh, nên mình nghĩ là nó có thực, cho nên mình chấp vào nó, bám chấp vào nó, cho nên tham sân si mới nổi lên. Khi đó mình thực sự mình bám chấp rất là chặt vào cái pháp đó. Nếu mình biết rằng bản chất của cái pháp đó là không có nghĩa là pháp nó không được thành lập bằng tự tánh của nó, nhưng mà hiểu được như vậy thì cái tâm bám chấp vào cái pháp đó, cái tâm bám chấp vào cái hiện tượng nó dần dần sẽ được giảm xuống. Anh lấy một ví dụ khác nó gần giống như vậy, là ví dụ ở trong mơ mình gặp một con hổ, cái con hổ nó khiến mình hoảng sợ, con hổ dữ nó khiến mình hoảng sợ. Nhưng mà nếu mà ở trong mơ mình gặp con hổ đó và mình lúc đó mình đang biết rằng ồ mình chỉ đang nằm mơ thôi, giấc mơ là ảo, giấc mơ không có thực, thì khi đó mình sẽ không còn sợ hãi nữa. Mặc dù mình vẫn còn đang thấy con hổ dữ ở trong mơ, nhưng mà lúc đó mình đang biết mình đang mơ thì khi đó mình sẽ không còn sợ hãi nữa, thì cũng giống như vậy. Lâu.
Ngay ạ. Ok. Ừ, chết rồi ba. Rồi xin nhớ mà thông chia sẻ được. Ok chưa rồi ba. Nó ba. Ok rồi. Ta. Chết rồi ta. Ta đang nói một cái chuyện để các bạn lưu ý rằng là ta đang đề phong ngon dù kia chè thanda kawar rè sò thanda dhala dhira ba dhā sèba nì tu nè chè yāndā nì tu jì dhēla yume nì tu mè sāma wā sè dhira ba dhā yume nì tu mè sāma chè dhūngyē tam chè sèba yu chù dhī tu nè dhūngyē tam chè sèba chù dhī chuan nè tō mè bā mì jì nè la dhār ba dhā yōng sù mì shì chè trā gō sè gyo dhā rāng shì jì yō mā rè sè dhī chù dhī sè gyo rwa dhūngyē tam chè sèba yu chù dhī kār sè dhūngyē tam chè sèba chù dhī kār rāng shì jì mè bē tōng bā nì gu chù dhī rè dhā rāng shì jì mè bē chù bē tōng bā nì tu nè tōng bē chù dhī la Samlo mada ni meche, samlo toba meba tege karchikoro mejit nela darwada, jipa che goya yo mara, shenan che goya yo mara, shenan che nan dargi yore es. Kani zina yonso me sheba te zoka chak yore es, ranshi jime be tomba nyegu chwe tala shegu yore se. Ranshi jime be tomba nyegu chwe tala shegu yore se, jim zete kani logo yisra, me chwe tamche ranshi jime bare, sida zambal tene ta karche dogu yore, me ka chike chwe tamche me bare, se de kondo ne ta dregume do se, samzo te legu yore ba. Odi chagu yore. Mewa regu yo mare, yore. Yue na ya, ranshi yo mare. Tati tsamde ta chak shu dhiri ta, tongba nye ta tsam chak shu dhiri ta di.
Dạ, thì sang đoạn số 39 à. Nghe pháp này sẽ diệt mọi khổ đau, nhưng đối với kẻ ngu si không quán sát toàn diện vô tri, sinh run sợ ghét bỏ phá vô ý. Ở đây có nghĩa là nghe pháp này sẽ diệt mọi khổ đau á. Khổ đau ở đây có nghĩa là cái khổ đau mà mình cho rằng bởi vì mình nhận thức rằng tất cả các pháp đó, nó đều được thành lập bằng tự tánh của nó đều được thành lập bằng bản chất của nó đó, nó có bản chất thực sự đó. Mình cho rằng tất cả các pháp nó có bản chất thực sự như vậy thì mình sẽ cho rằng nó có thực. Khi mình cho rằng nó có thực bám chấp vào đó thì mình sẽ có rất là nhiều khổ đau nó được nảy sinh từ cái bám chấp đó. Cho nên khi mà biết nghe pháp này nghĩa là nghe cái pháp mà nói về tánh không chân thật đó thì bằng cách mình chứng ngộ được tánh không đó sẽ diệt được mọi khổ đau. Nhưng mà đối với kẻ ngu si không quan sát toàn diện, là đối với một người khi mà nghe cái nghĩa của tánh không như vậy, không có suy nghĩ, không có phân tích thấu đáo thì mình sẽ nghĩ rằng khi mà nói rằng không thành lập trên cơ sở tự tánh của nó thì sẽ nghĩ rằng cái pháp đó nó không có. Khi mà cái pháp đó không có thì sẽ sinh ra run sợ, nghĩ rằng Phật nói rằng ở trên đời này cái gì cũng không có hết, nó không có hết, như vậy cho nên sẽ run sợ từ cái việc sợ hãi đó, cho nên ghét bỏ pháp vô ý, nghĩa là từ bỏ cái pháp này, không thực hành cái pháp này theo lời Phật dạy, mà bởi vì mình hiểu sai lời Phật thôi. Cho nên ở đây phải nói là nếu mà hiểu đúng về tánh không á thì Phật cần phải hiểu như vậy. Nếu mà nói các pháp là không có thì cũng không đúng. Các pháp nó là có chứ không phải là không có. Nghĩa là các pháp nó có, nhưng mà nó có theo cách nào? Nó có theo cách là nó không được thành lập bằng tự tánh của nó. Đó mới là cái cách có đúng của nó. Còn nếu mà nó nói là nó có và nó thật sự có cái tự tánh được thành lập đó, thì cái cách này là cái cách có sai. Còn cái cách có đúng là nó có nhưng mà nó không được thành lập trên tự tánh của nó thì cách có này mới đúng là tánh không mà Đức Phật đã giảng lâu rồi chứ.
Ta đi rồi mà mình chỉ nên là xe đi rồi mà đi chứ rồi mà ta đi rồi mà mình chỉ nên là đào vào được những số mình chưa đào qua ta đi dùng đó để cái dùng người sana sáng chỉ cái thùng rác gì mà bị thùng bao nhiêu xong rồi người sáng chỉ cái rác gì mà bị thùng bao nhiêu bị chơi được xong này đi chơi lấy à ta đi là rác gì mà bị thùng bao nhiêu đi là ta sáng chỉ cái nào luôn là chơi nào luôn là ta đi chơi mà cái số ta chơi nào luôn ta đi chơi mà đồ sana ta gặp vào được lấy vào được xong rồi cái sana ta đi sáng chỉ cái công bao ngon này riêng mình đồ xe chở rồi mà đi lấy người rồi thằng góp bên lối trước cái xong nhà cái thùng bao nhiêu đi rác gì mà bị thùng bao nhiêu sáng chỉ cái công bao ngon này riêng xe được ta mà xong rồi ở đây cháu rồi.
Dạ, bởi vì khi mà Đức Phật giảng về tánh không, trong các cái đợt pháp luân mà Đức Phật giảng về tánh không thì Đức Phật nói rằng tất cả các pháp không thành lập mà bằng tự tánh của nó. Khi mà nói như vậy thì những người mà hiểu nhầm về ý của Phật thì nói rằng ồ, Phật nói như vậy có nghĩa là Phật nói tất cả các pháp đều không có. Cho nên bởi vì họ hiểu rằng cái cụm từ không được thành lập bằng tự tánh có nghĩa là không có, cho nên họ nói rằng ồ, Phật thuyết giảng rằng tất cả các pháp đều không có. Khi mà họ nghĩ như vậy thì họ nói rằng thuyết giảng như vậy là khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi, bởi vì trên đời này cái gì cũng không có hết thì mình nương vào đâu? Thì khi đó mọi người đều sợ hãi nên từ bỏ cái pháp đó. Nên sau này khi mà có ngài Long Thọ thì ngài mới diễn giải được cái ý thật ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà Đức Phật nói rằng tất cả các pháp không thành lập trên cơ sở tự tánh, có nghĩa rằng các pháp nào có đó, nhưng mà cái cách nó có như thế nào? Cái cách nó có nghĩa là nó có mà nó không được thành lập trên cơ sở tự tánh của nó thì đó mới là cách có đúng. Nếu mà nó có và nó có cái tự tánh được thành lập thật sự thì đây là cách có sai. Nên ngài Long Thọ đã diễn giải đúng cái ý về tánh không của Đức Phật. Lâu rồi chị.
Ok. So, yeah, rashi me tomani trigo ro othiro ba. This song yore. Othiro. Tam nyāngyēn dēlān dēdā gō mēbār yō na chū mē jī, tēnā mēbār shē bālā, dēnā mēbār shē bālā, chū nē jī dē jīngwā shē sē dhru. Tā nyāngyēn dēlā mēbār lā sā, tā dē gō mbā lūdhū gō mā sōngu yō rē, tā ndā sūrū sōngu yō rē sā, chirā mā wā tā, chirā mā wā sōngu yō rē. Chirā mā wā sōgē kārī lā gō yō rē sā nā, thār bā tō bā tā, rā jū mē dhru gō tō bē jē lā, anē bē gō phūng gō tā, sēm nī gā mēbār chā gā rē, sē dhū tā chirā mā wā sōngu yō rē. Kyu nyangele deva teye che du zambala, nyangele deva se du zambala, tarba tobe du zambala se gu yorba, tarba tobe je su pungko da semye ka meba chagre se de kyoran shege me do, ranshi ji me lam na kyoran shege su, ustadi songu yorba chedam mo la.
Dạ, thầy sang đoạn số 40, dạ, đoạn số 40 là ông ở đây nói là tiểu thừa, tiểu thừa ở đây đang nói đến hữu bộ tông, hữu bộ tông à, đang nói đến hữu bộ tông thì ông không hề sợ hãi niết bàn không tất cả. Tại sao là sợ hãi? Giải thích chúng là không. Thì có nghĩa là ở đây á, cái tông phái hữu bồ tông của tiểu thừa thì nói rằng khi mà niết bàn xong có nghĩa là khi mà một vị a la hán nhập vào niết bàn, một vị a la hán nhập vào niết bàn thì cái dòng tương tục của các uẩn á, nghĩa là mình có con người mình có năm uẩn thì cái dòng tương tục của năm uẩn nó đều chấm dứt, nghĩa là tâm thức cũng chấm dứt. Khi mà nhập vào vô lưu niết bàn đó thì tâm thức cũng chấm dứt, đoạn diệt hết, không còn gì hết. Hữu bộ tâm đã nói như vậy thì ở đây ngài Long Thọ đã diễn giải lại cái ý nghĩa đó, nó không phải thực sự như vậy.
Tati tsung tu zambala shira mawe samzu na kari zana dracho me dhubu thoba tu zambala sem di meba chagare siwe che desa gu yore. Tao omawe ngubulu dhubu kari zangu zana dracho me dhubu thoba zela sem di meba chagare maare yangyo chewa lengare se chorba. Tati yungu yore. Ti kiawa de dracho me dhubu thoba chewa lengsa de kawa yungu yore zana ta takshin ki keche di shine ta shato gu yore. Shira mawe zana takshin se de keche di kora ta takshin keche chorba. Tati mingse yonya kora yomar kong. Takshin keche yonya mende tse de lan dracho me dhubu thoba dracho me shine ane ripa junche dhugu yore. Samu junche dhubu takshin keche di yonsa yomar dracho mbala. Tāshīṅ kī kēcā tī shīyā hūndu zāmbala shīyā nē mṛācchā mē dhūpū tōm nē sēm jān kēwā lēyā tī shīyā kūrvā, shīyā mā tō tāshīṅ yōgū mārvā.
Ở đây nói rằng bởi vì Hữu Bộ Tông cho rằng khi mà nhập Niết Bàn, một vị A-la-hán nhập vô dư Niết Bàn, và vô dư, cái chữ vô dư, dư nghĩa là sót lại, vô dư nghĩa là không còn sót lại ở đây. Họ cho quan niệm là không còn sót cái gì. Ở Niết Bàn có hai loại là hữu dư Niết Bàn với vô dư Niết Bàn. Nghĩa là hữu dư Niết Bàn là còn sót, nghĩa là còn sót cái uẩn, uẩn nghĩa là cái uẩn nghĩa là năm uẩn của mình còn sót lại, nghĩa là giống như còn sót lại thân người đó, gọi là hữu dư niết bàn. Còn khi mà nhập vô dư niết bàn nghĩa là bỏ luôn cái thân này, bỏ luôn cả năm uẩn thì gọi là vô dư niết bàn. Thì Hữu Bồ Tâm cho rằng khi mà một vị a la hán nó nhập vào vô dư niết bàn thì cả năm uẩn, cái dòng tương tục của năm uẩn đều chấm dứt, có nghĩa là tâm cũng không có lúc đó, cái dòng dòng tâm thức của mình cũng bị đoạn diệt, nghĩa là chấm dứt, lúc đó cũng không có tâm luôn. Thì cho là như vậy, cho nên ngài Long Thọ ngài mới đưa ra một câu hỏi cho tông hữu bộ đó, đó là ông không hề sợ hãi niết bàn không tất cả, nghĩa là nếu mà quan điểm là niết bàn, khi mà nhập vào niết bàn là không có cái gì hết á, thì tại sao lại sợ hãi? Giải thích chúng là không, là bởi vì trên thực tế niết bàn khi mà nhập vào vô dư niết bàn thì vẫn còn cái dòng tương tục của tâm chứ không phải là chấm dứt. Tại sao là ông hữu bộ tông lại giải thích đó là khi mà nhập vào vô dư niết bàn thì cái dòng tương tục của tâm lại chấm dứt?
Today might be topic might be a little bit tough to the as a normal, but I talk a little bit deeper, okay? Little bit deeper, so then by slowly you can understand will be improved, okay?
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ giảng hơi sâu một tí, thầy biết là sẽ khó, mình sẽ khó có hiểu, tại vì đây là những cái kiến thức triết học rất là sâu, nhưng mà thầy sẽ giảng sâu thì hy vọng sẽ tạo thành cái chủng tử mình có tập khí, sau này mình sẽ có thể hiểu được.
There is a one saying, when the Atisha came to the Tibet, he was a very knowledgeable and he is a very learned master of the Buddhism. So he feels that now he knows the Buddhism very well. So they are saying that ancient time, so in that one temple was built in the very around the 8th century in the Tibet. He been to that temple and he saw some of the Buddha's scripture book. So he feel that he knows the nothing of the Buddhism. Then he said that these old teaching actually is not in the Buddha have told in this world. Maybe these all the Buddha's teaching might come from the another universe and another universe. So he have not seen the oldest books in India. So then he told that now he know nothing about the Buddhism.
Dạ, có câu chuyện về tổ Atisha khi mà thế kỷ thứ 8 khi mà tổ Atisha sang Tây Tạng thì lúc đó ngài rất là tự hào, bởi vì ngài là một học giả rất là lớn ở trong truyền thừa Nalanda lúc đó, và thông thạo kinh điển và thông thạo các bản luận của các vị tổ. Nhưng mà khi đến Tây Tạng, ở trong một cái ngôi chùa được xây dựng rất là lâu đời ở Tây Tạng, thì ngài thấy những cái bản kinh mà Đức Phật giảng mà trước giờ ngài chưa từng được xem qua, và ngài nói là đây là những bản kinh mà Đức Phật không có giảng ở trong thế giới này, không có giảng trong thế giới này của loài người, mà giảng ở những thế giới khác. Và khi đó ngài mới nói rằng từ đó giờ tôi chưa hiểu gì về Phật pháp cả.
Yeah. So once I was young, I was thinking to become like one of the Buddhists, the Encyclopedia. I thought that I can do it. But so many years I'm studying, study, later on finding out that I cannot become that at all in my whole life. Even I tried to 5 to 6 lives, I tried to do that. I think I cannot become it.
Dạ, thầy nói rằng thời xưa lúc mà học Phật pháp thì thầy luôn muốn mình trở thành Wikipedia, nghĩa là cái từ điển bách khoa về Phật học, mà tới bây giờ cố gắng tới bây giờ vẫn chưa thể nào mà hiểu biết hết về Phật pháp được.
So yeah, today I chose to this topic little bit mind, a little bit deep, so that's why you may can understand the Buddhism. Yeah, so how deep it talks. So today is not a very deep point, okay? Little bit deep, okay?
Dạ, thì thầy nói là hôm nay thầy sẽ giảng hơi sâu một tí để mình có được một cái nhìn tổng tổng quan rằng đạo Phật cũng có những cái tầng lớp tri thức rất là sâu sắc, rất là thâm sâu, chứ không phải là lúc nào cũng dễ. Nhưng mà thật ra những cái kiến thức hôm nay chỉ là vừa mới chạm sâu hơn một tí thôi, vẫn còn dễ ở mức độ vừa vừa trung bình thôi. Dạ, vẫn vẫn còn đi sâu ở mức độ vừa vừa trung bình thì chưa thật sự là sâu lắm.
So now dhīra bātā thārla dāme phoṅpa me kālde thārva tenrā tu tā chidrā māva lagu yore chidrā māve thārva thōn du sāmbala dāme bachān rūgu yore phoṅpa me bachān rūgu yore kēsara thārva thōn ne ñāngale debe wado kyu ñāngde te sārva phoṅ
Lâu rồi anh
phoṅ ñāngde te sārva
sao rồi chị lâu rồi
nó đã đã học rồi chứ
lâu
ta mà về tharba tharba tobe jeso ani nyangele dege ro ba nyangele jebe jeso garij mebe cha gre da mebe cha gre phungbo mebe cha gre ta dilago yore ta uma de tharba to cha be jela nyangele debe o to nyangele tharba to ne nyangele debe o to phungbo mebe cha gma re phungbo de gari phungbo cha ro sana de yi gi lu gran shi gi lu de same gi phungbo de le gi yore ta same gi phungbo de yong gi yore ne namshe de ya ta namshe de yong ro ba sa ta namshe de yong gi yore ba sheba yong gi yore ba
Ở đây sang đoạn kệ số 41 và giải thoát thì không ngã uẩn, xác quyết giải thoát như vậy. Tại sao ông không thích đoạn diệt uẩn và ngã? Có nghĩa là ở đây ngài Long Thọ ngài đưa ra quan điểm về cái tư tưởng của tông Hữu Bộ, tông Hữu Bộ. Tại vì tông Hữu Bộ cho rằng khi mà nhập vào niết bàn, nhập vào vô dư niết bàn, nghĩa là nhập vào cái niết bàn rốt ráo nhất của hàng tiểu thừa, thì khi đó cái dòng tương tục của uẩn, như là các uẩn đều sẽ bị mất hết, để diệt hết, chấm dứt. À, không có còn à, không có còn à, diễn ra nữa. Nhưng lúc đó cái dòng liên tục của các uẩn đều bị chấm dứt. Cái dòng liên tục của uẩn ở trong đó có tâm thức của mình, cái uẩn thứ năm có nghĩa là thức uẩn cũng sẽ bị chấm dứt, khi đó sẽ tâm thức sẽ không có. Nếu mà nói như vậy thì các hàng tiểu thừa nó sẽ sợ hãi, khi mình tu tập rồi mình nhập vào niết bàn, ngay cả tâm thức mình cũng biến mất luôn, thì khi đó sẽ nói là sợ hãi. Cho nên đó là cái quan điểm của tông Hữu Bộ. Nhưng mà tông Trung Quán của ngài Long Thọ thì ngài quan điểm rằng khi mà nhập vào trong nếu mà các hàng A La Hán của tiểu thừa nhập vào trong vô dư niết bàn thì cái dòng tương tục của uẩn nó không bị chấm dứt, chỉ có bỏ đi các cái uẩn hữu lậu thì sẽ bỏ đi, nhưng mà khi đó sẽ có được cái uẩn như là cái thức uẩn, cái uẩn thứ năm ấy, cái dòng tương tục nó vẫn còn thức uẩn, nhưng mà còn cái thân này sẽ biến thành cái ý thân. Ý thân nó là một cái thân rất là đặc biệt, khi mà chỉ có các vị A-la-hán nhập vào trong niết bàn thì mới đạt được cái ý thân này. Đây là ý thân, là một thân đặc biệt của các vị A-la-hán chứng ngộ. Thì cái dòng tương tục của thức, của tâm thức vẫn còn. Còn cái thân đó là gì? Thân này chính là ý thân của các vị A-la-hán, vẫn còn liên tục chứ không có chấm dứt, như là cái tông Hữu Bộ vẫn quan niệm. Lâu.
So I think I told you the story one time, that one time at the Archbishop, I met one Archbishop, Catholic Archbishop. So we have the discussion, and he told that the Buddhism is a Christian and it's very same. Because he talks that there is some, I mean, some chapter in the Bible, Jesus talk about the whiteness. Also Buddhism talk about the whiteness, emptiness. So it's the same. So something like that. So once you don't understand what the Buddhism talks about emptiness, really only you just follow the words, then you might feel the very similarity in the many different, I mean, you might feel the very similar, you might see that the many similarities in with Buddhism emptiness with the different traditions. But the here, the Nagarjuna, when he explained the emptiness, he's go very deeply, very deep understand the emptiness. Right?
Dạ, có một lần thì có gặp một vị vị linh mục đạo Thiên Chúa, thì vị ấy nói rằng tôi nghĩ là đạo Phật với đạo Thiên Chúa rất là giống nhau và các cái giáo lý thuyết giảng cũng giống nhau, bởi vì trong đạo Thiên Chúa cũng nói đến về sự trống rỗng và ở trong đạo Phật cũng nói về tánh không. Thì tôi nghĩ rằng sự trống rỗng và tánh không nó cũng giống nhau thôi, tại vì ở trong đó là rỗng không, không có gì, cho nên tôi nghĩ là giống nhau. Cho nên cái câu chuyện này thầy kể như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng là thầy muốn nói rằng nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái chữ thôi và mình lấy y chang cái chữ đó để mà mình tu học đó, mà mình lại không có phân tích cái nghĩa sâu thẳm, cái ẩn nghĩa ở bên dưới những cái chữ mà do mà Đức Phật thuyết đó, thì mình sẽ không thể nào mình hiểu được cái nghĩa chân thật từ ý chân thật của Đức Phật. Nếu mà không hiểu đúng thì sẽ không thể nào mình tu tập có thành quả.
That is good. Đa đa phong bố sao là đi nhiều cái chi mà đa đa phong bố sao là sao ôm về đa đa phong bố sao là đa đa phong bố yếu và thế là sao yếu quá. Chứ ra mà chúng ta khởi chân mà gặp chi bị yếu sẽ thế. Ta khởi chân gặp mà tôi sẽ chúa và thế. Chứ ra mà chúng ta chỉ thở bát thôi bên tôi rằng bảo là đa đa phong bố như cái mẹ và cha cái sự gì đó. Mà chú ôm về đa đa phong bố thở bát thôi bên Jesus này thế. Thở bát mà thôi bên ngon này thế. Đa đa phong bố thì yếu và thế. Still khởi chân gặp mà. Yếu chân ra sinh mà sẽ ra sanh thế sinh cũng yếu quá. Yếu chân đem bảo mẹ sẽ thế. Ta ôm về đa thở bát thì lên yếu. Phong bố đa đa phong bố ra sinh mà bảo cái tôi ôm về đa mà thế này dā rāngshī jīmē bā tōngu dō zāmbā lō kāngsā gā dāmē tōba chē phūngbō rāngshī jīmē bā kādhī tōngu dō chū jī dāmē tōba rē dāmē nāmbā nī dē tā chūm dē dē gā tōngbā nī sōng dō dāmē nāmbā nī gāng sōng rō chū jī dāmē tā kāngsā gā dāmē nī gāng sōng rō bā tī chū rāng zō pārchīn tā dō tēs kā mā dē ōmā tāñchū bā nā yīshā nā tē rē rē tā pārchīn nā tēs kā gā rō bā tā chū rāng
Dạ, ở đây ở hai cái đoạn này là hai đoạn mà Ngài Long Thọ đưa ra cái phản biện đối với lại tông Hữu Bộ. Thì giống như nãy giờ thầy có nói rằng tông Hữu Bộ là tông cho rằng khi mà một vị A La Hán tiểu thừa nhập vào vô dư niết bàn thì sẽ các cái dòng tương tục của uẩn sẽ chấm dứt, có nghĩa là chấm dứt cả cái tâm thức này. Thì tông Hữu Bộ giải thích như vậy cho nên khiến cho mọi người nếu mà đi theo cái hệ thống giáo lý đó thì sẽ sợ hãi. Sợ hãi là tại vì khi mà tu chứng đắc quả vị giác ngộ giải thoát rồi đó, thì khi đó thì cái dòng tương tục của các uẩn chấm dứt, thì cái tâm tâm thức nó sẽ không còn nữa, thì sợ hãi. Thì Ngài Lâm Thọ mới đặt ra câu hỏi là tại sao ông lại giải thích là các cái dòng tương tục của các uẩn nó không có, tại sao ông lại giải thích là tâm thức không có, tự ông giải thích như vậy rồi tự ông lại sợ hãi, tại sao lại giải thích như vậy. Nhưng mà trên thực tế rằng khi mà các vị A-la-hán tiểu thừa nhập vào trong vô dư niết bàn thì dòng tương tục của uẩn vẫn có. Tại sao lại có? Là tại vì lúc đó thức uẩn, tâm thức vẫn còn, và còn thân của các vị A-la-hán là thân gì? Đó chính là ý thân, là một loại thân đặc biệt của các vị A-la-hán chứng ngộ, thì nó vẫn có như vậy và rõ ràng như vậy. Tại sao các ông lại giải thích là không có, rồi các ông lại tự sợ hãi cho cái hệ thống quan điểm mà mình đã tự công nhận?
All those other, yeah. So now we will stop here. So maybe yeah, stop here. And you all have the, just as I told, have to start with the Dhamma discussion with the groups. Okay, small groups. And most important thing is that most important is just find it in the among the groups. You just choose the one topic to discuss, and you can talk. Okay, topic to discuss, and do it the Dhamma discussion for 30 minutes. Okay, half an hour, 30 minutes. Okay.
Dạ, thầy nói rằng thầy sẽ dừng ở đây và mình, các đạo tràng mình sẽ chia nhóm ra để mình thảo luận trong trong 30 phút mà. Mình thảo luận trong 30 phút còn lại.
Because that sometimes that when you feel that you understand something and the discussion you try, you it's important to that explain, or it's important to that share that what you feel, okay? What you feel out of what you understand, okay? Then when someone asks you the questions, and the question when you cannot explain it very well, then you don't have to feel hesitate or embarrassed. Okay, then you can leave as you mark it, and then I will answer. Okay, among the when you are the discussion, if some points when you cannot get the very clear, I mean the explanation, then you mark. You just mark that point, and you can ask me. Okay, later.
Yeah, they know that. thảo luận là để chúng ta có thể mình nhớ là những cái nó mình đã học rồi mình sắp xếp lại ý nghĩa rồi sắp xếp lại hệ thống rồi cho nó có liền mạch để mình giải thích. Như vậy sẽ giúp mình củng cố kiến thức. Đối với những điểm nào mà mình chưa có hiểu thì mình có thể trả lời là mình không hiểu và mình không biết, và mình hãy đánh dấu lại để lần sau nếu mà có hỏi thầy thì mình sẽ giúp cho bản thân mình có thể hiểu được nhiều hơn về cái điểm phương pháp đó. Khi mà trong thảo luận nếu mà mình không biết hoặc mình không hiểu thì mình cứ mạnh dạn nói không biết hoặc không hiểu, bởi vì không biết giáo pháp hoặc không hiểu giáo pháp đó là điều rất là bình thường, không có gì phải xấu hổ vì chuyện đó cả. Đó là chuyện rất là bình thường bởi vì không ai có thể hiểu hết được giáo pháp của Đức Phật đã chỉ dạy, cho nên điều đó đều rất là bình thường.
Okay, so Dhamma can be, when you discuss the Dhamma, you can understand the Dhamma better. When you understand the Dhamma better, then you can practice or meditate better. Once you have not understand properly, then you cannot meditate it at all properly.
Bởi vì thảo luận sẽ giúp cho mình hiểu thật sâu và hiểu có hệ thống về Phật pháp hơn, là bởi vì khi đó mình cần phải diễn giải, mình phải nói ra cái ý hiểu của mình, khi đó mình sắp xếp lại ý mình diễn giải ra xong mình mới hiểu được thêm và hiểu được hệ thống liền mạch hơn. Khi đó sẽ giúp cho cái sự thực hành của mình. Tại sao lại giúp cho sự thực hành của mình, là bởi vì khi mà mình bắt đầu mình ngồi xuống khởi tâm thiền quán với một cái đề mục nào đó, nếu mà mình không thật sự hiểu và mình không biết được cái trình tự mà mình cần phải thiền quán như thế nào, cái nào trước cái nào sau thì khi đó không thể nào mình thiền quán được. Cho nên khi mà thảo luận xong nó sẽ giúp cho mình hệ thống lại, khi mà mình ngồi xuống mình thì thực hành thiền quán mình sẽ có thể mình tự mình thực hành cho riêng bản thân mình mà không gặp phải trở ngại bởi vì không hiểu.
When Buddha was giving the teaching, thousands of the student gathers. Thousands of students gathering when Buddha was giving the teachings. But the only few understand his points.
À, khi mà Đức Phật giảng pháp thì có hàng ngàn người, hàng ngàn chúng sinh hội tụ lại để nghe Phật giảng. Nhưng mà trong hàng ngàn người, hàng ngàn chúng sinh đó thì chỉ có vài người có thể hiểu được những gì Phật đang giảng.
Also, only few don't understand him. Only few understand his point. Only few don't understand him.
Dạ, chỉ có một
Rest
vài người.
of the all, rest of the all, they misunderstand him. That's the happening.
Dạ, chỉ có ở trong hàng ngàn người, ở trong hàng ngàn người của đại chúng đó thì chỉ có vài người là hiểu được thật sự những gì Phật đang giảng. Bên cạnh đó thì cũng chỉ có vài người không hiểu, mà phần tất cả phần còn lại đều là hiểu sai.
But that's also happened, Dharma. Few people understand the Dharma. Few people don't understand the Dharma. Most of the people, they misunderstand the Dharma. This also happens. So that's why when you do the Dharma discussion, it will help a lot of the clarify your misunderstanding.
Do đó là khi mà chúng ta học pháp thì có vài người hiểu, rồi vài người không hiểu, nhưng mà phần còn lại thì đa số là hiểu sai, nên hiểu sai là cái cơ hội rất là cao, nên mình cần phải thảo luận, mình chia sẻ, mình thảo luận để mình giúp cho bản thân mình có thể hiểu được giáo pháp đúng đắn hơn.
Okay. So you do that. Okay. So Dharma discussion. Okay.
Dạ, cho
So yeah,
nên
only yeah. If you are okay, maximum 10 people. Okay. If you have only two or three, four people, also group, also fine. Okay. That's another. Okay. Not a bad at least. Okay. Okay. Maximum you do 10 people. More people, it might be a little difficult. Okay. Maximum 10 people. Okay. Then you do start the Dhamma session. Okay.
Dạ, thầy nói nếu mà ở nhóm nào ít người thì mình cũng có thể ba bốn người cũng được, nhưng mà tối đa là 10 người, bởi vì đông quá thì mình sẽ không có thể nào thảo luận được tốt, khó, tại vì nhiều người quá rồi nhiều lượt hoặc là nhiều ý kiến quá sẽ không có tập trung vào cái nội dung thảo luận được, nên tối đa là 10 người và mình có thể bắt đầu thảo luận pháp bây giờ.
Okay, thank you very much. Okay, now I have to go somewhere. When you do the Dharma discussion, then I can leave now.
Dạ, thầy cảm ơn đạo tràng. Bây giờ thầy phải đi sang nơi khác thì bởi vì có việc. Và bây giờ mọi người đạo tràng mình có thể tiến hành thảo luận pháp à.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại, Taka. Okay, then you can go on the Dharma discussion. Okay, 30 minutes. Today you do the 30 minutes. Okay, when you can group.
Dạ.
Okay.
Dạ, hôm nay mình thảo luận trong vòng 30 phút. Thank you very much.
Thank you. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.